4. Số năm 1946 là mùa xuân. Mùa xuân như kéo dài đến tháng 10. Mùa mía đường đã qua, tôi chưa thấy mía nào ngọt bằng mía năm đó. Đến mùa tơ tằm, tôi chưa thấy sợi tơ nào mượt mà bằng sợi tơ năm đó. Ngô nướng có một vị ngọt khác thường. Dọc đường đầy tiếng chim, tiếng bồ châu vang lừng, tiếng bồ cát ấm áp. Và thật kỳ diệu, núi non bỗng sáng lên rờ rợi, cỏ cây dọc đường rung lên, treo vui, trò chuyện. Lúc tôi còn níu áo mẹ theo vào chợ chiều, con đường làng xa xôi như dài đến xứ Tây Trúc. Con đường ngắn dần cho đến năm 1946, nó bỗng dài ra thênh thang vô tận. Tôi đi dọc con đường toàn những nụ cười thân mến. Chuyện ném đất đá vào đầu ông Bốn Trị hóa ra xa xôi thành một chuyện thời trước. Trong làng, những đứa láo xược nhất không còn gọi tôi bằng thằng. Thằng cục chăn trâu bị một cục u trên trán. Ông thợ mộc ngoài vạn thì không hòn hỏi tôi có giấu chơi chiếc đục. Ông còn mời tôi uống bát nước chè. Tôi và thằng cù lao thì được cả ông tư trai mời nếm món mắm ngon của Đà Nẵng. Này cục, này cù lao, ngồi lại đây ăn thử cho biết. Này đây là thứ mắm dảnh ông Biện Thành ở Đà Nẵng gửi biếu tao đó. Tôi bỏ thói vật lộn, chọc chó và đi rong. Tôi làm gì cũng có ý tứ hơn. Trước kia thì khi ra sông tắm, tôi cởi phăng hết áo quần rồi thét tướng: "Hãy theo ta!" Tôi nhảy tòm xuống sông, bọn chăn trâu nhảy tòm theo. Chúng tôi chơi trò dìm nước, đứa này cố dìm đứa kia xuống nước, chơi rất ác, đè nhau đến nỗi ngạt thở, phải lại mới chịu tha. Sau này thì chúng tôi không tắm vậy nữa. Tôi và thằng cụ lao mặc cả quần áo đi xuống tắm. Nếu phải cởi trần, cả hai phải chạy ra xa, đi khom khom rồi đột ngột phóng xuống nước. Tôi phải cúi sấp về phía trước, đưa lưng cho thằng cụ lao kỳ cọ. Tôi bắt nó kỳ nách kỳ hông cho đến hết cái mùi khét của trâu mới thôi. Tôi bắt thằng cù lao đưa lưng cho tôi kỳ. Tôi vừa kỳ vừa ngửi, kỳ cho đến lúc mà da nó đỏ lên mới thôi. Thằng cù lao thì bắt chước người lớn uống nước chè đặc. Nó uống cạn bát, chép miệng gật gù: "Chè ngon quá." Tôi bắt chước người lớn ăn cay, nói lớn, nhổ thật xa, vỗ vai tụi nhỏ, sai chúng làm việc này việc nọ. Tôi nói với mẹ nên bán quách con trâu bệnh, nghề chăn trâu chẳng nên danh nên giá gì. Tất cả bọn chăn trâu dù siêng năng đến mấy cũng bị gọi bằng thằng, bằng bọn, bằng tụi, bằng lũ. Có đứa chăn trâu nào mà gọi được bằng thầy chăn trâu đâu. Đất trời năm 1946 trong veo cho đến tháng 9, núi Trường Định, hòn Cà Tang vẫn xanh. Đến thu thì phải hạt mưa bay, đến tháng 10 thì có gió heo may, có mây mù, mưa lại đổ, con sông Thu Bồn lại phền ra, đổi màu xanh ra màu vàng. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, nước lại xanh leo lẻo. Vạn Hòa Phước trong veo, thấy được từng hòn sỏi dưới đáy nước. Thuyền qua lại đông hơn, đến giữa mùa đông thì một thuyền mành hai bườm gặp bến Hòa Phước. Một cán bộ bước xuống bến, đi thẳng vào làng, trao cho anh Bốn Linh bức thư của anh Sáu ở Đà Nẵng gửi về. Thư viết: "Chú Bốn, Đà Nẵng phải chuẩn bị mọi việc sẵn sàng. Bên tư pháp đưa về gửi tạm ở Hòa Phước 4 chiếc rương, nhờ chú sắp xếp để cất giấu cho chú đáo. Chú có thể tạm cất 4 chiếc rương trong miếu Bà Tầm rồi khóa cửa biếu lại, ký tên Nguyễn Văn Sáu, tái bút. Ngoài này thì các bác sĩ Thụ muốn đưa bà vợ và con gái là Tuyết Hạnh về Hòa Phước ở tạm một thời gian. Họ đi trước như vậy để được yên ổn, nhưng tiện thì nhờ chú tìm nhà và sắp xếp chỗ cho họ. Bà Thụ gốc người làng mình như chú đã biết. Người đưa thư biết bốn chiếc rương đã cập bến, anh Bốn Linh phải cho ngay người đưa rương vào làng cất giữ. Anh Bốn theo người đưa thư ra bến. Bốn chiếc rương lớn bằng kẽm chiếm trọn một khoang thuyền, rương nào cũng khóa kỹ. Anh Bốn gọi chú Năm Mùi đi hạ tre làm một đôi quang mới, gọi ông Kiểm Lại và đội tự vệ đưa bốn chiếc rương lên bờ. Bốn rương kẽm sắp thành một dải sáng nhoáng, trên mỗi rương đều có ghi bốn chữ T A quân sự, nét chữ gân guốc. Tuy không nói nhưng tất cả đều nghĩ đó là những rương vũ khí. Tôi và thằng Cụ Lao thì đoán TA quân sự là loại vũ khí vô cùng lợi hại. Từ cổ chí kim thì Hòa Phước chưa tiếp những vị khách lạ như vậy. Bốn chiếc rương kẽm từ bến sông tiến vào làng uy nghi như bốn cổ pháo tiến vào trận địa. Thằng Cụ Lao rất tội nguyện được chú Năm Mùi phân công giữ kho vũ khí TA quân sự. Giữa vũ khí là công tác quân sự, cha nó vào công tác trong quân giới là công tác quân sự, nay nó cũng được làm công tác quân sự. Thằng Cù Lao thì lúc ở Đà Nẵng từng thấy đoàn quân Nam tiến rầm rập bước vào sân ga giữa muôn ngàn tiếng hô như sấm động. Mỗi lúc chiều xuống, trước khi đến lớp bình dân, tôi và thằng Cù Lao đi tuần tra một vòng vào miếu. Sau khi những ngọn đèn từ các lớp học tỏa ra, chúng tôi lại tuần tra một vòng vào miếu. Thằng Cù Lao thì nắm tay tôi, bước lò dò như chui vào hang sâu thăm thẳm. Ngôi miếu nằm giữa những cây đa to, bóng tối đen đặc. Chợt thằng Cù Lao nói khẽ: "Đến rồi." Nó đẩy cửa miếu kéo tôi đến qua ngạch cửa. Tôi khục khịch muốn ho, thằng Cù Lao bóp bóp tay tôi và bảo phải im. Tiếng gió huýt dài, cả chòm sung xào xạc. Trên nóc miếu như có tiếng chân đi. Chợt một loạt tiếng tắc kè khô khốc nổ sát bên tai. Tôi giật bắn người. Thằng Cù Lao thì thầm bảo tôi phải bấm tay. Nó đã bày cho tôi cách chống sợ, phải bấm ngón tay cái vào đầu ngón tay trỏ. Thằng Cù Lao đập nhẹ chiếc rương, soạt tắc kè bỏ chạy. Ban ngày thì thỉnh thoảng thằng Cù Lao cũng đi tuần tra chỗ cây sung. Thằng Cù Lao gạ: "Này Cục, tôi là một, Cục là hai, chỉ hai đứa mình biết. Chúng mình trèo lên chỗ cái hốc trên cây sung, ngồi trong đó thấy một bãi dâu, thấy hết kẻ gian đằng xa, nhìn mình cũng thấy được." Tôi hùa theo: "Ngồi trên đó rất là tuyệt, cứ để bọn Việt gian vào miếu, bất giác ta nổi la làng, cả làng ập đến trói gô chúng lại, lập thành tích vậy, cấp trên sẽ thưởng mỗi đứa một cây súng lục." Nhưng khi nhìn lại thì thấy cây sung trơ tuột. Tôi hỏi: "Sao leo lên được?" "Có gì, ngoài đảo chỉ có vách đá dựng đứng trên biển, có chỗ còn dựng thang được đâu, mà bọn chim yến vẫn làm tổ trên đó. Người gửi tổ yến bơi thuyền đến chỗ vách đá, yến làm tổ trong các hốc. Họ đứng dưới thuyền cầm một dây dài, đầu dây có buộc cây cọc, họ vứt sợi dây lên vách. Cọc bị mắc vào hốc hoặc vào cây, họ đu đeo trèo gỡ tổ yến, ta cũng làm vậy." Tôi và thằng Cù Lao chạy tìm dây. Nhà tôi thì có nhiều loại dây, nhưng dây nào cũng đang cột. Nếu gỡ những dây vàng bếp, tất cả những nồi niêu bát đĩa sẽ đổ ào xuống. Con trâu bỉnh có cái dây ở mũi, nhưng mất dây mũi nó sẽ bỏ chạy. Dây cột gào múc nước là một loại mỏng manh. Ông Bảy Hóa có một dây lưng làm bằng cả một khổ thao rất dài. Ông quấn đến hai vòng quanh lưng, buộc hai mối thả xuống thành một đùm xòe đến gối. Mượn một cái dây đó thì tuyệt vời. Tôi cứ nhìn nhưng không dám hỏi mượn. Tôi bàn nên tháo cái dây treo cần xay lúa. Thằng Cù Lao thì chưa tháo xong thì chị Ba đã xuất hiện trước cửa. Chị Ba bắt phải cột lại cần xay. Chị xúc lúa đổ đầy vào cối và bắt tôi, thằng Cù Lao phải sai. Sau đó thì anh Bốn Linh cũng biết việc tôi đi làm dây. Ông Bảy Hóa bảo tôi và thằng Cù Lao cả gan cứ nhìn vào lỗ rốn của ông. Thằng cù lao thì thú thật, nó muốn trèo lên cây sung tìm cái hốc, nó sẽ đặt trạm gác ở trên đó. Anh Bốn không cho phép trèo lên, như vậy rất nguy hiểm. Theo anh Bốn thì cho biết, thì ra những rương TA quân sự chỉ là những thứ toàn sách và giấy, đó là những hồ sơ sở mật thám của Pháp ta bắt được, cả những hồ sơ của tòa án quân sự của ta. Chữ TA quân sự có nghĩa là tòa án quân sự. Anh Bốn Linh được thư của anh Sáu nhờ tìm nhà cho bà Đốc Thụ và cô Tuyết Hạnh về ở. Lại một đợt khách thứ hai sau bốn chiếc rương TA quân sự. Anh Bốn Linh thì cân đi nhắc lại, cuối cùng thì anh chọn nhà tôi. Nhà tôi bằng tranh nhưng xây về hướng đông, có nhiều cửa sổ, gió và ánh sáng là những thứ bác sĩ rất cần. Một bà đốc vợ của một ông đốc tờ về ở nhà quê không phải chuyện vừa. Cả nhà trên sẽ dành cho bà Đốc Thụ và cô con gái. Chị ba xuống ngủ dưới nhà, tôi sang nhà anh Bốn Linh ngủ với thằng cù lao. Tôi và thằng cù lao được xếp vào loại chân chạy, bà đốc có nhờ gì chúng tôi sẽ chạy. Trước đây một vài người ở làng mắc bệnh lễ bái không lành đã ra Đà Nẵng nhờ bà đốc nói với ông đốc một tiếng. Ông cho cái toa mua vài thứ thuốc, khi về lại làng họ đều trầm trồ, bà đốc và cô con gái sướng chi sướng lạ. Đời trước ông bà có dày công tu nhân tích đức cho con cháu mới được cái sướng như vậy. Mọi việc bà đốc chẳng thèm động đến móng tay, bước đi một bước đã có thằng xe, đi chợ đã có con hầu xách rổ. Ngồi ăn thì có đứa đứng quạt, mẹ đeo kiềng vàng, vòng vàng, mặc toàn gấm vóc. Cô gái thì mặc toàn tơ lụa, uốn tóc quăng, cầm kỳ thi họa đều giỏi. Mẹ tôi nghe bà Đốc Thụ và cô Tuyết Hạnh sắp về chép miệng, nghi mà thương cho bà Đốc và cô Tuyết Hạnh, giặc đuối lại một phen gặp cái gian nan. Tôi thường đi xem hát tuồng ở chợ Quảng Huế, tưởng tượng ra cảnh một bà phi và một nàng công chúa bị giặc đuổi theo. Bà Đốc và chị Tuyết Hạnh thì rực rỡ gấm vóc lụa là, một thị tỳ đẩy chiếc xe loan. Sau xe loan thì có vài ba thị tỳ khác theo hầu. Một cô thì cầm quạt, cô kia thì khe khẽ bà phi. Một cô thì mang tráp trầu, một cô thì cầm chiếc đèn lồng. Chốc chốc thì bà phi than thân trách phận. Cô hầu kể lể là người ta ở đời có lúc vinh lúc suy. Bà phi thì chớ quá buồn phiền mà hại đến phốc ngọc. Nhất định đã có ngày bọn gian định sẽ bị bêu đầu. Chợt chiếc xe loan đó dừng lại ở trước đầu làng Hòa Phước. Các đoàn người tiến vào nhà tôi. Các cô thị tỳ phải đỡ bà đốc bước xuống chạy lấy nước cho bà rửa chân. Tiếng sai bảo của bà đốc ổng ẹo dài ra. Con hầu đâu? Têm cho bà miếng trầu. Tức thì tiếng trả lời cũng ổng ẹo hơn. Thưa bà, có con ạ. Có những khách như vậy nghĩ cũng rất quý. Bỗng có tiếng chị ba dục. Cô và thằng cù lao rút hết những cái quần áo móc trên kia, đem ra xong giặt hết cho chị. Chị ba giảng giải. Những bác sĩ ăn ở rất sạch, sợ đến cái gì là phải rửa tay, không rửa bằng nước mà phải rửa bằng cồn. Mình ăn ở dơ giấy, họ không chịu được, họ bỏ đi nơi khác, thanh danh nhà mình mất hết. Được bác sĩ về ở nhà, thiên hạ ngó vô cũng sướng. Chị ba nói xong, bước lên giường rút hết chiếu, chăn quần áo trên sào. Tôi và thằng cù lao thì vác tất cả đặt trên lưng con trâu bỉnh, bắt nó thồ ra sông. Chúng tôi hết đập lại vò lại ngửi, chưa có một cuộc tổng vệ sinh nào lại kỹ như vậy. Ở bãi dâu về thì tôi đi thẳng vào nhà bà Hiến để dạy học. Có tiếng chị ba loáng thoáng ngoài ngõ nói bà Đốc đã đến. Tôi chạy về nhà, nhà vắng. Trước sân chỉ có hai người đàn bà mặc áo bà ba đen, xoàn xỉnh như các bà bán mắm. Họ đang nói chuyện với mẹ. Tôi hỏi, bà Đốc Thụ và chị con gái đâu mẹ? Mẹ tôi không trả lời, mỉm cười nói với hai người kia. Nó là thằng thứ bốn của tôi đó, đi làm việc dân việc nước suốt ngày, hai chân đi lịa như cốc bỏ đĩa, thấy đó là mất đó. Mẹ quay sang tôi, bà Đốc đó, cô Tuyết Hạnh đó, không biết hả? Tôi tưng hửng vì rõ ràng thì hai người này không có gì giống như hai bà phi trong sạp hát tuồng. Họ chẳng gấm phốc, chẳng có vòng vàng. Một người là một người đàn bà đứng tuổi, một cặp mắt thâm quầng. Cô con gái khoảng 16-17 tuổi, gầy nhom, xanh xao, như người bị đói. Quần áo của họ bạc màu trông càng tiều tụy. Bà đốc hỏi về tôi được bao nhiêu tuổi mà đã dày đương được việc nước, việc nom tối ngày. Bà ca ngợi bọn trẻ ở nhà quê, chỉ tí xíu mà cái gì cũng giỏi, học cũng giỏi, làm cũng giỏi, công tác cũng giỏi. Đã vậy, lại còn biết kính trên nhường dưới, biết chịu thương, chịu khó giúp đỡ mọi người. Con nít nhà quê không như con nít thành phố lười biếng phô lễ mê chơi, đêm nào cũng đi xem cinema, thích ăn diện. Bộ con nít ở phố, ở hàng không bằng cái móng tay của con nít nhà quê. Bà đốc nhìn thẳng vào tôi như muốn tìm trong mắt tôi có một hạt bụi nào không. Bà nói chậm rãi. Tôi mà có được một đứa con như nó thì sướng biết mấy. Mẹ nói. Ở đây nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là bọn chăn trâu đó. Chúng thách nhau vật lộn vài bữa lại bị một cục u trên đầu, lại còn bơi tuốt qua bên sông. Tôi sợ quá. Chị Tuyết Hạnh nhìn tôi mở mắt rộng. Bơi được qua sông, giỏi quá hề. Mẹ tôi nói tiếp. Vừa rồi thì được cử đi dạy học bình dân học vụ, dạy bà Khiến và ông Bốn Rị. Chị Tuyết Hạnh đầy vẻ thán phục. Nhỏ vậy mà đã là chiến sĩ bình dân học vụ rồi. Bà đốc giơ hai bàn tay trắng bệch với những ngón tay nhỏ như muốt đũa than thở. Tôi chân yếu tay mềm, chẳng làm ra được lúa gạo, chỉ biết ăn nhờ. Vậy chú phải nhịn phần cơm cho cô nghe. Tôi lúng búng chẳng biết nói câu gì. Chị ba ở trong nhà bước ra mách. Trả lời đi, trả lời như thế này. Chỉ thêm vài đôi đũa, tốn kém chi đâu. Chỉ sợ ngô khoai với tương mắm cô ăn không được. Chị ba mới làm cán bộ mấy tháng mà việc đối đáp giỏi quá. Bà Đốc Thụ và chị Tuyết Hạnh suốt ngày cầm cuội may vá. Chị Tuyết Hạnh thì lấy ra một cái hộp tróc sơn đựng nhiều đồ ống ánh rất sang trọng. Thìa, nĩa, con dao sáng quắc, cái kéo tí xíu, cái pin, còn dao diếp có đến 4 lưỡi. Cái ống sáp tô môi. Chị nói khi tô môi phải ăn diện, về Hòa Phước sống với nông dân, phải hòa mình, giấu hết cái quần áo lè lẹt. Hôm nay thì chị giống như ma đói, hôm nào chị diện vào, tôi và thằng Cù Lao sẽ thấy chị đẹp mất hồn. Chị soạn một chiếc túi chứa toàn lọ, đựng đủ các thứ thuốc. Chị cho biết các thứ thuốc đó chữa đủ các bệnh, cơ thể người ta có các bộ phận gì thì chị sẵn sàng có những thứ thuốc để chữa các bộ phận đó. Mai vá xong thì chị Tuyết Hạnh làm mọi việc khác. Chị làm việc không ngớt, quét tước, giặt giũ, xách nước, nấu cơm, làm lia lịa còn nhanh nhẹn hơn cả chị ba. Chị lên chợ mua đàn dây dừa, cây đèn dầu, hành, tiêu, gạo, mắm, mua cả chiếu tự tay xách về. Chị nấu cơm ghế thêm khoai của mẹ tôi vừa biếu, ăn với cá và mắm. Mâm cơm chẳng có món bồ câu hầm, món chè đậu xanh như người ta đồn. Chị Tuyết Hạnh ăn một cách ngon lành, ăn một lèo hết ba bát. Bà Đốc Thụ thì thú thật về Hòa Phước tự nhiên ăn như cọp đói. Hòa Phước có nhiều chất oxy, nhưng ông Đốc cho biết. Bà đến mua thịt chó ở ông Bốn Rị đem về xào nấu trước mặt mọi người. Mẹ tôi không hiểu vì sao một bà phong lưu như bà Đốc lại ăn thịt chó. Bà Đốc còn cho thịt chó chứa nhiều chất đạm, ăn tốt chẳng có gì ô uế cả. Một bà Đốc vợ ông Đốc Tờ, nói thì ai cũng tin. Những người bị nôn ọe vì mùi thịt chó không bị nôn ọe nữa. Chị ba thấy ăn thịt chó là một việc bình thường. Ông Bốn Rị càng mất mùi hôi, càng ngồi gần được mọi người. Mẹ tôi bảo không mấy khi cô Tuyết Hạnh về chơi, chớ để cô làm nhiều việc. Nhưng cô Tuyết Hạnh lại rất thú vị khi được xay lúa giã gạo, như được múa hát vậy. Chị Tuyết Hạnh thì lấy đôi vò lớn gánh một phèo 4 gánh nước đổ vào đầy phải. Mẹ tôi sợ chị bị ngất, chị bảo chị nghe khỏe ra, ngủ thẳng giấc. Tôi đi đâu chị cũng xin đi theo để học cho biết. Chị theo sang nhà bà Khiến dạy bà học. Bà Khiến rất thích vì chị Tuyết Hạnh ăn nói rất dễ nghe. Thỉnh thoảng thì chị còn hát khe khẽ cho bà nghe. Tôi mách với chị là thằng Cù Lao có miếng trói rất lợi hại. Có được miếng vỏ đó thì trong tay ai khỏe mấy cũng bị đánh bẹp. Chị xin tình nguyện làm người học trò nhỏ để được học miếng trói. Chị Tuyết Hạnh rút ra một gói nhỏ có hình vẽ một người đàn bà cổ đeo đầy cườm, miệng cười tủm tỉm. Chị cầm gói đưa cho tôi và thằng Cù Lao ngửi. Đó là miếng xà phòng thơm. chị lấy ra để tặng hai đồng chí nông dân Cù Lao và Cục. Tôi và thằng Cù Lao ra xong tắm thật sạch, sau đó mới xức dầu xà phòng lên. Bọn chăn trâu trong làng cũng được tôi cho xức xà phòng thơm sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chị Tuyết Hạnh về được vài hôm thì đã được cử làm chiến sĩ diệt dốt. Chị dạy bà Khiến dạy ông Bốn Rị khi tôi và thằng Cù Lao bận việc khác. Chị được cử làm trợ giảng cho lớp đặc biệt. Mặt trận diệt dốt lại có thêm một chiến sĩ học giỏi không kém tiến sĩ cử nhân ngày trước. Chị Tuyết Hạnh về Hòa Phước mang theo một kho hiểu biết. Chị giỏi lịch sử, địa lý, giỏi tiếng Tây, biết cả đàn hát. Chị kể thao thao bất tuyệt những chuyện phim, những phim đó ai thủ vai nào chị đều nhớ được. Chị thuộc như cháu tên của những đào kép như Cơ Lát Gấp, Đào Gác Bô. Dưới trần đời này, Cơ Lát Gấp, Gác Bô là sự tuyệt diệu của tuyệt diệu. Chị có nhiều chuyện mê ly, kỳ quặc. Chuyện một con bọ dừa vàng có ba chấm đen trên lưng. Một tướng cướp bắt được một con bọ dừa như vậy, bỗng hóa sáng suốt. Nhờ con bọ dừa đó mà tướng cướp đó đã tìm ra được một kho châu báu chứa đến 3.000 lạng vàng, 1.000 hạt kim cương và 5.000 ngọc bích. Nếu không có một con gà trống của bà Hiến nhắc đêm đã khuya thì tôi và thằng Cù Lao đã thức đến sáng để nghe những câu chuyện giật gân của chị. Những chuyện kể của chị Tuyết Hạnh đã làm cho chúng tôi có hôm dậy trễ.